Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay, thì như lời cái vị Phật tử đã giới thiệu thì rất là lâu rồi, có thể nói là hơn 2 năm rồi, chúng tôi mới có cơ duyên để trở lại nơi cái giảng đường này ở tại chùa Phước Thiện. Nhưng một cái điều có thể nói là cảm thấy rất là vui, đó là cũng còn rất nhiều những khuôn mặt cũ và đạo tràng thì cũng lúc nào cũng ngồi chật hết giảng đường, đó là điều chúng tôi cảm thấy hoan hỷ, là quý vị vẫn có sự ham muốn tu tập. Và ham muốn tu tập tức là mình có thể chuyển hóa được khổ đau cho mỗi con người. Cầu chúc quý vị có một ngày tu tập, niệm Phật và thính Pháp có nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật ạ. Có thể nói rằng là pháp môn niệm Phật sau một quãng thời gian rất là dài đã được mọi người đón nhận và áp dụng tu tập, mang lại rất nhiều những cái kết quả rất là khả quan. Và từ đó thì niềm tin nó càng lớn ra, niềm tin lớn dần ra. Cho nên rằng là cái lượng người mà tin tu theo pháp môn tịnh độ ngày một đông hơn nữa. Và đạo tràng ở đây thì ni sư đã tổ chức niệm Phật một ngày trong một khoảng thời gian rất là dài. Những người ngồi đây là toàn những người thâm niên niệm Phật từ là 2-3 năm trở lên hết, chắc ít có ai là mới. Chúng tôi thấy rất là nhiều người đã đi rất nhiều khóa tu niệm Phật rồi. Thì theo cái yếu chỉ của pháp môn tu tịnh độ đó, thì đầu tiên đó là phải có niềm tin. Quý vị đã tin vào quả Tây Phương Cực Lạc chưa? Tin là có quả Tây Phương Cực Lạc không ạ? Thấy chưa mà tin vậy? Có ai thấy chưa? Tại sao mình tin được? Có ai nói là con thấy quả Tây Phương Cực Lạc rồi nè? Có ai nói? Có ai là được một lần vinh hạnh mà thấy được quả Tây Phương Cực Lạc chưa? Chắc là Tây Phương Cực Lạc là chưa thấy rồi, nhưng có Tây Phương Cực Nhập thì thấy rồi phải không? Nhưng mà tại làm sao mình chưa thấy mà mình lại tin? Mình căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu? Lời Phật dạy. Đầu tiên đó là do mình thâm tín Phật, tức là mình tin rằng Đức Phật là thứ nhất là một người trí tuệ vẹn toàn, điều thứ hai là người đức hạnh vẹn toàn. Mà người đức hạnh vẹn toàn và trí tuệ vẹn toàn thì không bao giờ đi dối ai hết, có phải thế không? Có ai mà đức hạnh có đạo đức mà đi dối đâu? Đó là điều thứ nhất. Đó là cái điều thứ nhất. Một cái điều thứ hai có thể nói là mình có thể lấy một tiêu chí nữa để khẳng định có cõi Tây Phương. Đó là căn cứ vào đâu ạ? Căn cứ vào luật nhân và quả ác. Theo như quý vị nghĩ thì mình làm nghiệp ác mình sẽ đi về đâu nè? Đi về đảo. Đi không hẳn ác là đi vào địa ngục hết đâu. Ác là đầu tiên mình nói có thể nó chuẩn xác nhất. Ác là sẽ đi vào tam đồ ác đạo, tức là ba đường ác. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường đó là ba đường ác. Làm ác là chắc chắn. Nhưng mà cực ác thì sẽ vào địa ngục. Cực thiện thì sanh về đâu? Ở đời. Cõi Tây Phương là cõi gì? Thì làm gì được về Tây Phương? Làm thiện hay làm ác? Ác thì về cực ác thì vào địa ngục rồi, cực thiện thì về cõi trời rồi, thì về làm gì về Tây Phương? Làm gì? Làm cái nghiệp gì để theo cái nhân đó, đi theo cái quả đó để được về Tây Phương? Nghiệp gì? nghiệp niệm Phật. Có phải ai niệm Phật rồi cũng về Tây Phương không? À, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì lúc đó tâm mình tịnh hay là uế?
Tịnh.
Tâm mình tịnh. Như vậy tạo nghiệp gì để được về Tây Phương? À, nghiệp thanh tịnh. Như vậy là đạo tràng cũng có người nhớ chứ không đến nỗi quên. Tại vì đây là những cái vấn đề cốt lõi. Một vấn đề rất cốt lõi. Nếu tu pháp môn tịnh độ không nắm được những điều này, nó dễ chuyển thành mê tín lắm quý vị ơi. Dễ lắm. Và ngày hôm nay có một số người không rõ ràng, và một số người vì mục đích danh và lợi gì đó, nó xen tạp cái mê tín nó đi vào trong pháp môn niệm Phật. Mà làm như thế thì một khoảng thời gian thì pháp môn nó sẽ bị méo mó đi, và cái người tu á, người ta sẽ bị đau khổ và hụt hẫng. Mê tín là luôn luôn cái dẫn người ta đến đau khổ và hụt hẫng. Đầu tiên khi đến với pháp môn tịnh độ, đó là mình tin dựa trên hai điều, đó là thâm tín Phật. Mà mình khi mình tin ở Phật tức là mình tin ở pháp. Và một điều nữa đó là mình căn cứ trên luật nhân quả. Tại vì tất cả mọi thứ trên cuộc sống này có cái gì đã đi ra khỏi ngoài luật nhân quả không? Có gì không ạ? Không có. Tất cả mọi thứ nó đều theo cái quy trình nhân và quả. Và theo quy trình nhân quả đó mình nhận thấy hễ nhân gì thì có quả. Và đó thì căn cứ vào đó thì biết là có quả Tây Phương cực lạc. Người làm cực ác thì sẽ đi về cái cõi đau khổ cùng cực. Người làm cực thiện thì đi về cái cõi hưởng lạc cùng cực. Nhưng mà để hưởng một cái hạnh phúc vĩnh hằng, một cái hạnh phúc mà với tâm thanh tịnh, thì đó là cái cõi thanh tịnh. Để được về cõi thanh tịnh thì phải có tâm tâm thanh tịnh mới được. Tạo nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thanh tịnh đó là gì? Nghiệp thanh tịnh là cái gì? Làm sao để tạo nghiệp thanh tịnh này? Quý vị hàng ngày có tạo nghiệp thanh tịnh không? Có không? Có lúc nào tạo nghiệp thanh tịnh không ạ? Tại sao lại ngồi lại nghi ngờ bản thân mình thế? Quý vị có hồi nào tạo nghiệp thanh tịnh chưa? Có không? Có thì vì làm gì để tạo ra nghiệp thanh tịnh? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó phải tạo nghiệp thanh tịnh không? Như vậy tạo nghiệp thanh tịnh làm gì? Tạo nghiệp thanh tịnh là phải làm gì? À, niệm Phật. Sự mạnh dạng mình nói mình niệm Phật, tại sao lại nghi ngờ? Sau khi mình tin rồi, mình tin vào Phật, mình tin vào con đường, mình tin vào cõi nước, mình tin vào bản thân, mình đủ khả năng để làm điều đó rồi, thì mình tới thì tu pháp môn tịnh độ. Tiếp theo mình sẽ làm gì? Làm gì nè? Tin rồi làm gì nữa? Nguyện. Đúng rồi, phải nguyện. Nguyện nó là thật sự nguyện là gì? Mình nguyện với Phật là mình làm sao với Phật đây? Nguyện là hứa. Có thể nó là hứa với Phật. Có ai hứa với Phật cái gì chưa ạ? Có không? Nhưng mà cái dữ là hứa không vậy? Phát nguyện ăn chay. Con nhất quyết tháng 7 là con ăn chay. Ăn 15 ngày quái quá chịu không nổi. Phật ơi, ôi, xin phép cho con nghỉ 15 ngày. Năm sau con ăn double lên, con bù lại. Nhưng mà năm sau rồi cũng thất hứa nữa. Quý vị nghĩ là ăn chay được một ngày là cái đó thiện căn của mình lớn hay nhỏ à? Lớn lắm quý vị. Ngồi nghe pháp đây thiện căn cũng lớn rồi, chứ không phải đợi đến ăn chay đâu. Chúng tôi không nói quá. Trước đây thầy chúng tôi á, mỗi lần mà chúng tôi hồi còn bé mà phá rồi không chịu học kinh thì thầy chúng tôi hay đánh đòn, rồi nhiều khi bắt quỳ xuống dạy, nói rằng là phải có cơ duyên rất nhiều đời rồi mới vô chùa xuất gia từ bé từ trẻ như thế này. Hồi đó mình nhìn mình nói mình đâu có cơ duyên gì đâu, mà thấy mình cũng ăn với ngủ mà tối ngày bị ăn đòn mãi mà đâu có cơ duyên gì đâu. Nếu có cơ duyên giỏi thì phải không bị ăn đòn, người ta sẽ ăn đòn rầy la mãi. Nhưng mà thời gian đi qua năm tháng mình thấm tương giao rồi á, mình cảm nhận điều này rõ ràng lắm.
đi chứng kiến rất là nhiều việc, chúng tôi mới cảm thấy rằng là mình biết đến chùa tụng kinh một buổi mà mình cũng cảm thấy có hạnh phúc. Một buổi thôi nghe, ngồi tụng kinh mà cảm thấy có hạnh phúc, ăn chay một ngày mà cảm thấy nó nhẹ nhàng, cái đó cũng là thiện căn lâu đời. Chứ đừng nói gì như quý vị biết đi nghe pháp, biết đi tu như thế này, đây là cái chủng tử quý vị đã gieo nhiều đời lắm. Đây là cái vốn mà tích góp rất là nhiều đời, bây giờ mới được như thế này. Đừng có để đi buông để trả lời, đừng để lỗ mất cả vốn luôn nha. Người ta đi buông thì có lời, mình đi buông mà lỗ thì lỡ ít ít thôi, chứ lỗ mất cả vốn là hết đường làm ăn nữa luôn á. Cho nên là mình biết đây là mình có một cái vốn liếng rất là lớn á, rất là lớn, phải cố gắng giữ gìn. Quý vị có thấy cái người nào mà ăn chay một ngày mà không ăn được không? Không phải một ngày, một bữa. Có thấy chưa? Mà ví dụ như ở nhà của mình á, ở nhà, ở trong bà con nhà chúng tôi cũng có thấy. Tức là nhà nội chúng tôi ngày xưa đó, là ông bắt là ngày rằm mùng 1 là cả nhà phải ăn chay hết. Mà chúng tôi có một ông chú đã mất rồi. Ai ăn ăn, chứ dù ăn một bữa, ông cũng không bao giờ ăn, là không bao giờ ăn. Họ cũng lén đi ăn mặn cho bằng được. Mà ông nội chúng tôi ngày xưa ông khó lắm. Ông là ngày đó là tuyệt đối là cả gia đình đồng ăn hết. Tại người ăn người không ăn, ông sợ là nó dính qua dính lại rồi nó không có thanh tịnh. Tại các ông cụ người xưa tu là cố chấp trên chuyện ăn chay mà, cho nên sợ nó dính đũa, dính chén bát qua rồi nó lại không thanh tịnh, cho nên là ăn hết. Mà quý vị biết đến mức ông ăn cơm lúc nào cũng ăn sao hết. Ông ăn sao ông bỏ thịt bỏ cá xuống dưới lấy cơm che lên trên, không phải thấy hết để ông ăn. Nó đau khổ đến mức ăn mà giữa ăn vụng ăn lén gì đó mà cũng chịu, không chịu ăn chay dù là một bữa hay là một ngày. Nhưng mà chuyện đó mình nó ở chuyện trong gia đình, mình nghĩ cũng có là ta còn có thể tha thứ được. Mà quý vị tin là có một người á, là cúng hết 49 ngày cho vợ mình, là ngày đó cúng dường trai tăng mà, thì mình ăn chay bữa ở chùa cái thầy có sao đâu, không ăn được, phải bới đem theo nguyên một cái ca minh cá thịt gì đó mang theo để vô chùa lấy cơm trắng ra ngồi chui người gốc bồ đề ngồi ăn. Trời ơi, mình thấy ở trong này bàn ghế nó thênh thang rồi, nó trang trọng lên bàn lên ghế không ăn, chui ra gốc bồ đề ngồi kiến cắn gần chết mà chui ra đó ngồi ăn, bởi tham ăn nó khổ dễ sợ luôn. Cái chuyện đó là như thế này, là hồi đó cái ông này ổng không có tin gì hết trơn, ổng cứ đi nhậu tối ngày nha, rồi làm khổ vợ con rất là nhiều. Sau này thì vợ ông mới cái cô này có giác ngộ vào chùa quy y, nhưng mà sau đó thì cổ mang bệnh nan y, mà nó bị đau bệnh gan ngày xưa đó quý vị, đau bệnh gan ngày xưa là không có thuốc trị, rồi cổ biết là cổ không sống được bao lâu nữa, cổ mới trăn trối. Cổ sợ mà để ở nhà, mà để cúng hay quẩy mình ở nhà, hay là cúng thất cúng mình ở nhà đó thì thế nào. Cái anh chàng chồng của mình nó cũng lôi bạn bè về ăn nhậu, rồi nó giết con này con kia là mình phải mang nghiệp. Cổ cũng khôn, cho nên trước khi chết cổ kêu chồng kêu con đến làm chứng rõ ràng. Con nói tôi chết là thứ nhất là mang vong của tôi vào là trí trong chùa, xác thì chôn thì thiêu làm gì để làm, nhưng mà vong là trí của chùa, và từ cúng thất cho đến cúng dỗ là phải cúng trong chùa, không cho cúng ở nhà. Tại cúng ở chùa là phải cúng chay chứ đâu cúng mặn được. Thì những ngày cúng thất nhỏ nhỏ khác thì ông cúng xong, cúng cơm cho vợ ông xong thì ông đạp xe ông tay ông chạy về nhà, là mình không để ý, mình nghĩ ông bận biểu công việc gì. Đến ngày 49 là bà có để lại, thì cái người vợ này nói là tất cả những cái tiền phúng điếu của người ta đó là mang vào chùa để cái 49 ngày làm cái lễ trai tăng, cúng dường chư tăng để khỏi mang cái nợ tình cảm với mọi người. Ngày cúng thất 49 ngày, mọi người chư tôn đức thọ trai trong này, lúc đó chúng tôi cũng còn nhỏ lắm, phải đi làm công tác tập vụ, tức là đi làm hành đường nữa. Sao đi tìm cái ông này tìm hoài không ra, ổng là chủ nhà mà sao tìm mãi ra để mời khách mà không ra, tìm hoài. Chạy lòng vòng hồi chạy ra sân, thấy ổng ở trong cốc cây bồ đề, ổng chui nó, ổng ngồi bới cơm, ổng ngồi ăn cơm với thịt ở trong á. Vừa nắng vừa kiến nó cắn gần chết luôn. Hỏi sao không đi vào không ăn. Ổng mới nói nhỏ nhỏ, ổng là tôi nói chú nghe nè, tôi ăn chay không có được. Tức là ăn dù chỉ một bữa thôi không được, mà đến chùa rồi đó, mà quý vị nghĩ đi, mình cố gắng một bữa mình ăn đỡ gì đó, rồi qua cái giờ đói đó mình về nhà mình ăn cái gì cũng được, không một tí cũng không ăn được. Thì quý vị thấy là có những người nghiệp nó nặng đến mức như vậy đó. Thì mình nhìn lại cái người mà biết đến chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết đi nghe pháp, thì quý vị nghĩ cơ duyên quý vị lớn hay nhỏ? Lớn không ạ? Rất là lớn. Mà những người ăn chay không được một bữa, bây giờ nó đầy ngoài đời rất nhiều, nhiều lắm. Cho nên mình, đó là vốn liếng của mình. Thì chúng tôi nói điều này để làm gì? Để quý vị thấy quý vị đang có một cái vốn liếng không nhỏ đâu. Cố gắng để làm cho nó lớn dần lên, để mà hiện tại từ cái hạt giống thiện đó đó, nó đơm hoa kết trái, để mình có hạnh phúc, có an ổn. Cho nên khi mình có niềm tin rồi đó, là phải nguyện với Phật. Nguyện là gì? Là một lời hứa mà chúng tôi nghĩ là may là Phật là hết tham sân si rồi. Chứ Phật mà còn tham sân si thì chắc chúng sanh nó bị đòn chết thôi. Đứa nào đến nó hứa rất là nhiều, phát nguyện nhiều lắm. Phát nguyện 10 điều thì làm được bao nhiêu điều? Phát nguyện 10 điều thì làm được bao nhiêu điều? Hồi nào giờ quý vị có phát nguyện trước Phật chưa? Có chưa? Chắc cũng có rồi. 3 điều làm được, 2 điều thế nào cũng sơ sót một vài điều. Nhờ Phật là Phật, chứ nếu phàm phu như mình là thế nào mình nửa đêm mình về mình báo mộng mình cũng chửi một trận, tại sao hứa mà không có làm. Nhưng mà quý vị biết á, những người mà người ta gọi là giữ lời hứa là những người có đạo đức á. Mà những người biết giữ lời hứa là những người làm nên đại nghiệp. Chúng tôi thấy trên cuộc đời này ai mà tôn trọng lời hứa là những người luôn luôn làm nên đại nghiệp rất nhiều á. Ví dụ như là một vị mà người Ấn Độ người ta được tôn xưng là thánh, là Thánh Gandhi. Thánh Gandhi hồi bé, hồi còn nhỏ 15, 13 đến 16 tuổi, ông rất là ham chơi. Mà ngày xưa gia đình của ông không theo đạo Phật, người Ấn Độ theo đạo Phật rất ít quý vị ạ. Hiện nay số lượng tín đồ Ấn Độ Phật giáo tại Ấn Độ đó không đến 1%. Một cái nôi, cũng cho quý vị một thông tin nữa, là một cái nôi là quê hương của Đức Phật, của Đức Phật mình á. Đến bây giờ tín đồ Phật tử không đến 1%. Tất cả đều theo đạo Bà La Môn, bây giờ gọi là Ấn giáo, và thứ hai là đạo Hồi, thứ ba nó là Kỳ Na giáo. Đó là những đạo Sikh rồi đó, đó là những cái tôn giáo chính bây giờ người ta theo rất là đông. Mà nhiều nhất là Ấn giáo, đó là Bà La Môn giáo bây giờ. Khi Thánh Gandhi lớn lên thì lúc đó đạo Phật cũng mất gốc rồi. Đạo Phật đã mất bóng tại Ấn Độ sau khi ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng đi thỉnh kinh về, thì khoảng 5-10 năm sau gì đó là coi như là Phật giáo bị tiêu diệt, bị Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ người ta tràn xuống và người ta thủ tiêu mất đạo Phật đi. Đến hôm nay thì hầu như là mất dấu. Bây giờ Phật giáo của Ấn Độ nó có được là nhờ các nước như là Thái Lan, trong đó có cả Việt Nam của mình, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Cuộc đời là một vòng lẫn quẩn ha. Trước đây Phật giáo từ Ấn Độ truyền đi khắp nơi, bây giờ khắp nơi truyền Phật giáo ngược về Ấn Độ trở lại. Đó là cuộc đời là một vòng lẫn quẩn. Thì ông lớn lên, Thánh Gandhi lớn lên lúc đó thì gia đình ông theo đạo Hindu. Và đạo Hindu người ta cũng giống như người ta cũng ăn chay, người ta cũng kiêng ăn thịt. Người ta kiêng ăn thịt hoàn toàn, ta rất là kiên kỵ. Nhưng mà khi mà anh đô hộ Trung Quốc, đô hộ Ấn Độ, chúng tôi xin lỗi, khi anh đô hộ Ấn Độ đó, thì nó mang cái văn hóa người Anh qua, thì một số lớp thanh niên trẻ của Ấn Độ bắt đầu người ta tập ăn thịt và uống rượu. Ông Thánh Gandhi này, đó là cái món cám dỗ cái người thanh niên mới lớn nhiều nhất mà. Ông cũng lén bạn bè và ăn thịt uống rượu. Ông ăn mãi rồi sau ngày mẹ ông mới phát hiện. Mẹ ông hỏi là bữa đó ông đi chơi về khuya, ông ăn thịt uống rượu nhưng mà ông đánh răng súc miệng rất là kỹ, nhưng mà mẹ ông vẫn biết. Bà hỏi cho con đã ăn thịt và uống rượu rồi phải không? Ông tần ngần, trong đầu ông gật khơi lên một ý niệm là định chối, tức là định không nhận. Nhưng mà trong tâm của ông, với lại bản chất người Ấn Độ người ta thật, bản chất con người Ấn Độ nó thật. Chúng tôi cũng nghe nhiều thầy nghiên cứu về Ấn Độ, một số quý thầy học lâu năm ở Ấn Độ, quý thầy nói rằng là tìm một người nói dối ở Ấn Độ nó khó hơn tìm người nói thật ở Việt Nam. Họ nói tìm người nói dối ở Ấn Độ nó còn khó hơn tìm một người nói thật ở Việt Nam. Thì ông Ấn Độ định chối những cái bản, tự nhiên trong đầu ông lại lóe, ông thừa nhận cái ông có. Và mẹ ông bật lên khóc. Bà không nói gì hết, bà chỉ bật lên khóc thôi. Thì đó là cái truyền thống gia đình của đạo Hindu, người ta cảm thấy như vậy là xúc phạm. Ông mới chạy đến bên bếp cái lò sưởi, ông mới lấy một cái hòn than bỏ vào trong tay. Và ông hứa với mẹ ông rằng, ông thề rằng từ đây cho đến lúc ông tắt hơi thở. Ông thề ông không bao giờ ông ăn được miếng thịt của bất cứ một con vật nào nữa hết. Mà đúng là suốt cả cuộc đời của Thánh Gandhi, ông sống như một vị tu sĩ khổ hạnh và ông ăn chay suốt từ đó, không bao giờ. Mặc dù ông qua đến bên Anh, ông đi du học, học luật bên đó, nhưng mà ông cũng mang bột mì, mang bánh từ Ấn Độ, mẹ ông phải gửi bánh từ bên Ấn Độ qua bên Anh cho ông ăn. Ăn suốt trong thời gian 4-5 năm ông học bên đó. Thì mình cảm thấy đó là, mà ông được bây giờ đó là được mọi người Ấn Độ tôn xưng là thánh. Cho nên rằng là người biết giữ lời hứa là người có ý chí là một, thứ hai là người có đạo đức. Mà tu có cần ý chí không quý vị? Có cần không? À cần. Như vậy là giữ lời hứa là điều rất cần thiết. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là hứa với Phật A Di Đà Phật. Chúng tôi không dùng cái lời nguyện với Phật mà hứa, nói hứa cho nó nhẹ nhàng. Nguyện nghe to tát cao siêu quá, mình hứa thôi. Mình hứa với Phật cái gì, mình cố gắng mình làm. Vào thời Đức Phật thì có cái một người nữ Phật tử tên là Ubatuna, cái tên tiếng của Ấn Độ là Ubatuna. Đây là một người nữ Phật tử, cô rất là tin Phật. Và bữa đó Ubatuna vừa ngoài tin Phật mà là một người có phước báo, có cuộc sống rất là dư dả, và cô thường hay đến để thân cận cúng dường cho chư tăng. Bữa nọ thì cô đến tinh xá viếng Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp xong thì cô đến từng các thầy. Tại ngày xưa các thầy ở trong những cái mình gọi là cái thất lá, chỉ che cái mái lên thôi, hoặc là ở dưới gốc cây. Ở trong tinh xá là chỉ có vậy thôi. Thì cô đi viếng thăm các thầy, xem thử các thầy có khỏe mạnh hay không, có thiếu thốn cái gì hay không, thì cô sẽ cúng dường. Tại ngày xưa chư tăng không có được phép giữ đồ dự trữ như bây giờ. Cái luật ngày xưa, bây giờ xã hội bây giờ nó đã thay đổi, cho nên Đức Phật mới là gọi là phương tiện cho phép mình lập ra kho rồi lưu trữ cái này trữ cái kia. Chứ ngày xưa Đức Phật không cho dự trữ một cái gì hết. Ba y một bình bát, ngủ dưới gốc cây, nhưng mà không quá ba đêm. Ngủ không quá ba đêm. Ngủ quá ba đêm là dành cái gốc cây này của mình. Mức như vậy, quý vị thấy Đức Phật mình là đạo Phật, mà Đức Phật luôn luôn dạy cái tinh thần là xả ly, buông bỏ mọi thứ. Đức Phật sợ hàng đệ tử nó nắm giữ lắm. Mà tại vì sao? Nắm giữ là đau khổ, nắm giữ là đọa lạc, và nắm giữ là không giải thoát. Mình nắm giữ có được vãng sanh không? Có không ạ? Như vậy đi nghe pháp có nên dành chỗ ngồi không? Có bao giờ nó có chỗ ngồi được của tôi ngồi mấy năm rồi không ạ? Có nên nắm giữ điều đó không? Nắm giữ điều đó có vãng sanh được không ạ? Thì nhớ, nắm giữ càng nhiều thì càng khó vãng sanh. Đến ngày xưa Đức Phật cấm hàng đệ tử không được ngủ dưới gốc cây quá ba đêm. Ngủ tới đêm thứ ba là phải bỏ đi qua chỗ khác, ngủ chỗ đó nó là phạm luật, phạm giới. Ngày xưa Đức Phật, cho nên Đức Phật rất là tinh tế. Đức Phật biết đến tâm niệm chúng sinh, đến từng chân tơ kẻ tóc. Mình phải nói là như vậy, biết rõ. Ngài biết ngay đàn con của mình nó có cái tánh xấu gì, cho nên Ngài lo từ trước rồi. Nhưng mà đến hôm nay nó cũng dính dính nhiều thứ lắm. Ubatuna mới đi viếng các thầy như vậy. Thì một lúc nàng đến ở một gốc cây, thấy một cái vị thầy quấn y nằm mà rên. Tức là đến sờ trán thầy, thấy thầy sốt rất là cao. Thì Ubatuna mới thấy hỏi chứ, thưa thầy là thầy bị bệnh như thế nào? Thì thầy này nói là do mới đến vùng này chưa quen thổ nhưỡng, lạ khí hậu, mà cơ thể lại suy nhược nữa, cho nên là không chống chọi được với cái chướng khí, cho nên bị mình bây giờ gọi là bị cảm nước á. Nhưng mà cảm nước quá nhiều ngày đi rồi, nó càng ngày nó càng nặng ra. Thì Ubatuna mới hỏi bây giờ là làm sao, mua giờ là lấy cái thuốc gì cho thầy uống đây? Thì ông, thì vị thầy nói là tại vì ở đây tôi không đi khất thực được, mà ở đây là thường là các huynh đệ đi khất thực về sớt bát lại cho tôi dùng. Nhưng mà đa phần dân ở đây người ta chưa có tín tâm, người ta cúng toàn ba cái đồ nguội, đồ cũ không à. Và đến cái nơi đó, cái người Phật tử người ta chưa phát tâm lớn, cho nên những cái gì người ta ăn thừa ăn cũ người ta mới đem nó cúng dường. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là người ta cúng cái gì nhận cái đó, dù là đồ thiêu cũng nhận, cũng phải cung kính nhận như thường. Vậy đó là cái lòng, cái tâm của người ta. Thì cái vị thầy nói nếu như bây giờ mà có thịt tươi cho tôi dùng thì vài bữa sẽ hết. Tại vì ngày xưa đó là chư tăng là giống như Phật giáo Nam truyền bây giờ đó, tức là ăn ngày một bữa và cúng gì ăn đó. Nhưng mà người Ấn Độ ngày xưa thì cái nền nông nghiệp nó rất là kém phát triển, người ta chăn nuôi và săn bắn là chính thôi, cho nên thức ăn chính là thịt không à. Mà quý thầy đi khất thực thì đa phần người ta cũng thịt là nhiều, thịt sữa rất là nhiều. Cho nên thầy này nói như vậy. Nhưng mà khi vua Ba Tư Nặc á, mà quy y Đức Phật, thì vua Ba Tư Nặc cấm một tháng có hình như có 10 ngày không được giết, cấm giết tất cả. 10 ngày đó là cấm giết. Thì Ưu Ba Tư Na không có nhớ ngày, hứa với vị thầy nó là ngày mai con sẽ mang thức ăn thịt tươi đến cho thầy. Nhưng mà về đến nhà thì mới phát hiện ra là ngày hôm sau là ngày vua cấm không được giết. Thì không giết thì ra chợ mua không cách nào có, tại lệnh vua cấm mà. Ai mà giết là sẽ bị bỏ tù, ai bắn thịt ngày đó là bị bỏ tù, ai mà giết hại con vật ngày đó là bị đem ra xử trảm chém đầu á, rất là nghiêm, không ai dám giết. Là mổ nào tất cả những cái lò sát sinh không dám hoạt động. Ưu Ba Tư Na về ngẫm nghĩ, mình đã hứa với vị thầy đó rồi mà bây giờ mình không mang đến là thứ nhất á mất lời hứa, thứ hai nữa vị thầy đó khi nghe mình hứa thì thầy đó sẽ chờ đến giờ mình mang thức ăn đến mà không nhận thức ăn của ai hết, mà mình không mang đến là thầy đó sẽ nhịn đói. Mình nhịn đói mà đang bệnh như vậy đó thì sẽ bệnh nặng thêm. Ngẫm nghĩ mãi không biết làm sao, Ưu Ba Tư Na mới biểu con hầu gái đi mài một con dao thật là bén. Mài cho bén xong rồi đóng cửa phòng lại, mới vò cắt thịt đùi của mình. Một người phụ nữ mà can đảm kinh khủng, cắt thịt đùi của mình rồi gói ở trong một miếng vải, hé cái cửa sổ đưa ra ngoài, bảo con hầu gái là hãy nấu cái miếng thịt này lên để mà mang cúng dường cho vị thầy đó. Cả gia đình thì không ai biết, nhưng mà con hầu gái nó biết. Nhưng mà chồng của Ba Tư Na là một người rất là giàu có, gia đình bên chồng của Ba Tư Na rất là giàu có, nhưng là một người tin theo đạo Bà La Môn, không tin theo đạo Phật. Ba Tư Na mới quấn mình giả bộ nằm bệnh, nằm trong phòng không ra ngoài, sẽ ra ngoài sẽ chồng biết thì nó sẽ to chuyện, mà nằm trong đó. Thì chúng tôi nghĩ có lẽ Đức Phật biết. Vị thầy đó sau khi dùng thức ăn xong thì vị thầy đó khỏe mạnh, Đức Phật biết, chúng tôi nghĩ là Đức Phật đã biết điều này. Cho nên là bữa sau khi mà cái đứa hầu gái của Ba Tư Na mang thức ăn đến cúng dường Đức Phật, Đức Phật có hỏi là chủ nhân của ngươi sao bữa nay không thấy có mặt. Thì con hầu nói dạ thưa chủ nhân của con là bị bệnh. Thì Đức Phật có nói như vậy thì ngươi báo chủ nhân của ngươi biết là sáng ngày mai ta sẽ đến thăm viếng chủ nhân của ngươi, biết đâu nhờ tha lực thần lực của ta và chư tăng, chủ nhân ngươi sẽ hết bệnh đó. Thì con hầu gái nó về nó báo chư Ba Tư Na như vậy, Ba Tư Na mới sợ quá, mà thấy thương Đức Phật. Nếu Đức Phật và chư tăng đến nhà viếng thăm mình là một điều nó làm sợ mình tổn phước đi, nhưng mà giờ không cho đến thì làm sao đây. Thì cô này rất là nhạy bén và thông minh, mới đến bảo người hầu đến với thưa Đức Phật như thế này thôi, nói như thế này: chủ nhân con thì thấy Đức Thế Tôn đến viếng bệnh thì rất là cảm kích, nhưng mà thôi sẵn dịp Đức Thế Tôn đến nhà cho phép con gia đình cúng dường một bữa trai tăng. Thì Đức Phật đồng ý. Khi ngày hôm đó chuẩn bị trai tăng thì phải sắp xếp bàn ghế nhà cửa rất là chu đáo. Thì Ba Tư Na phải chống gậy đi ra để mà chỉ, chứ đi không nổi, phải chống gậy đi, chân kia nó đau, sưng lên cho đau, không thể nào đi được rồi. Thì đi ra thì đi cà nhắc chống gậy thì ông chồng không biết được, ông thấy cái chân bị đau và ông đòi xem thì cô không nhất quyết không cho xem, và ông mới bắt cái đứa hầu gái đánh đòn, bắt phải khai, đánh đau quá đứa hầu gái mới khai thật là phu nhân cắt thịt cúng dường cho vị thầy. Ông này đang đạo Bà La Môn như vậy mà lại nghe như thế. Ông lại lâu nay không cảm tình Đức Phật, bất động phát lên, ông phát ngôn lên, ông mới chửi Đức Phật và tăng đoàn. Ông nói ông giáo chủ gì mà dạy hàng đệ tử là đi ăn thịt người. Nhưng mà khi anh nghĩ bữa hôm đó, nhân bữa cúng dường trai tăng, ông nghĩ Đức Phật đến nhà thế nào ông cũng lôi Đức Phật ra ông chửi một trận, giận tức. Nhưng mà lạ lùng khi Đức Phật đến thì cái oai dung Đức Phật như thế nào đó mà nó toát ra. Ông thấy từ xa và ông quỳ xuống, ông đảnh lễ mà không nói được một lời nào. Rồi sau khi Đức Phật thọ trai xong, Đức Phật mới bảo là Ưu Ba Tư Na đâu, sao không thấy ra. Ưu Ba Tư Na mới nhờ người ra báo rằng là con vì thân bệnh ra không thể hành lễ trước Đức Thế Tôn được nên không dám xuất hiện. Đức Phật bảo là cứ khiêng nó ra đây, không sao hết. Thì mọi người mới khiêng Abhidhamma ra. Thì dưới cái từ lực của Đức Phật, và Đức Phật giảng cho một cái bài pháp, thì tự nhiên Abhidhamma hết tất cả mọi thứ đau đớn. Nhưng mà trong sử có những cái chuyện người ta nói rằng là tự nhiên dưới cái hào quang Đức Phật, tự nhiên cái vết thương của Abhidhamma nó lành lại như cũ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ không biết lành lại như cũ có đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ cái người ta nói là Abhidhamma quên đi hết đau đớn thì đúng. Tại vì khi nghe pháp mà mình thâm nhập vào pháp thì quên đi hết đau đớn. Và đặc biệt là khi nghe pháp xong chứng sơ quả, thì trong cái thuyền định đó là bao nhiêu đau đớn nó đều đi qua được hết. Và người chồng của Abhidhamma cũng ngay giờ phút đó phát tâm xin quy y Đức Phật. Thì quý vị thấy này, người ta hứa một lời rất nhỏ như vậy, mà dù là cắt thịt của mình nhưng mà mất lời hứa không bao giờ. Tức là dạt thà hy sinh nhưng mà không bao giờ mất lời hứa. Cho nên người ta mới xếp vào cái hàng gọi là hiền thánh nhân. Còn mình hứa mà hơi khó khó thì sao? Quỵt luôn. Cho nên rằng là mình đã phát nguyện và mình hứa cái gì với Phật thì mình phải luôn luôn ghi nhớ. Phải luôn luôn ghi nhớ. Đừng có bao giờ mà gọi là hứa rồi rồi lại quên. Làm như thế nó thành một cái thói quen. Mình phát nguyện với Phật mà mình nuốt lời riết rồi nó thành cái thói quen đó. Cho nên có nhiều người phát nguyện nhiều thứ lắm, phát nguyện cái này, phát nguyện cái kia, nhưng mà phát nguyện xong rồi quên mất. Cho nên hứa nhiều rồi cũng quên luôn, cũng thật là nhiều luôn, quên mất hết luôn. Cho nên mình hứa cái gì, thứ nhất là đừng hứa quá nhiều. Phát nguyện cái gì trước Phật, phát nguyện ít thôi để nhớ để mà làm, nhiều quá không nhớ nổi. Và một điều thứ hai là gì? Phát nguyện vừa sức mình. Phát nguyện vừa sức mình. Hàng đêm quý vị có đến trước Phật phát nguyện không? Có không? Phát nguyện lúc nào? Lúc nào là phát nguyện? Phát nguyện sao? Có ai nhớ cái lời phát nguyện của mình không? Hàng đêm quý vị có tụng kinh không ạ? Có không? Tụng kinh xong có hồi hướng không? À, hồi hướng là có hứa trong đó không? Có nguyện trong đó không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, phải đúng không? Tiêu tam chướng trừ phiền não. Trừ được phiền não không? Mình có trừ được phiền não không? Có tiêu tam chướng trừ được phiền não không? Đã trừ được phiền não được chưa? Trừ được chút nào không? Như vậy là cứ mỗi đêm cứ đọc là đọc suông, hứa với Phật mãi mà nuốt lời hứa mất rồi. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Cái lời hồi hướng nó hay lắm đó. Cho nên tới đó đọc từ từ, đừng có đọc giống như ma đuổi mà chạy, giống như cho trả bài cho thuộc. Chúng tôi thấy tụng kinh mà qua mà Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi một cái thì đọc líu lưỡi luôn, hình như là nó mệt lắm rồi. Tới đó hình giống như mà bỏ được gánh nặng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là bắt đầu là coi như là đọc líu lưỡi luôn. Mà tới vãng sanh quyết định cho ngon là đọc không ai nghe được là cái gì luôn nữa. Hồi hướng, hồi là quay lại, hồi là quay lại, quay lại nhìn lại mình để làm gì? Xem thử mình tu mình có được bao nhiêu công đức trong cái thời kinh đó, thời niệm Phật đó, mình có được bao nhiêu công đức, rồi mình hướng đến để ban bố cho tất cả chúng sanh. Nhưng mình ban bố cho tất cả chúng sanh là công đức nó có mất không ạ? Cái phần của mình nó có mất không? Không mất mà nó còn lớn ra thêm nữa. Chứ đừng nghĩ rằng mình hồi hướng là nó sẽ mất đi, không phải đâu. Nói đến chuyện hồi hướng, chúng tôi nhớ trong một cái giai thoại của người Nhật á. Cái ông kia, ông có người vợ ông mất, ông mới thỉnh cái vị sư đến cầu tụng kinh cầu siêu. Thì tụng kinh cầu siêu xong thì cái người Nhật người ta phục nguyện, người ta không đọc lớn như mình. Người ta đọc tức là người ta âm thầm trong tâm, người ta nhiếp tâm, người ta hướng tâm về đến. Rồi người ta tưởng niệm đến cái tên người đó, người ta hồi hướng đến thôi, không đọc to như mình vậy đâu. Thầy tụng kinh xong, thầy ngồi liêm diêm, ngồi rất là lâu, giống như quán chiếu dùng hết cái thần lực mang công đức để hướng về, hướng tâm về cái người đã mất đó, để cho người ta nhận được công đức đó. Ông ngồi đằng sau, ông quỳ lâu quá đi, ông đau đầu gối quá, ông mới khều với thầy, không thầy làm gì lâu vậy thầy? Vì thầy nói chứ thầy đang hồi hướng tụng kinh, rồi hồi hướng cho chúng sinh. Ông mới trốn mắt, ông nhìn vị sư đó, trời, con rước thầy vì tụng kinh cho vợ con mà sao thầy đem công đức cho chúng sinh rồi còn đâu công đức cho vợ con nữa. Vị thầy thì nói không, công đức nó không phải như một cái vật như là tiền hay là gạo hay cái gì mà chia ra là chia càng nhiều nó càng ít là đâu. Công đức nó màu nhiệm là chia càng nhiều là nó càng lớn ra nữa. Ông này nghe gật gù vẻ cũng có vẻ có lý, nhưng mà ngẫm nghĩ phần ông nói chứ, nhưng mà thầy nè, nói xem thầy chia cho ai chia, nhưng cái thằng hàng xóm con thầy đừng có cho nó nghe, thằng đó ghét nó dữ lắm, hồi vợ con còn sống nó chửi vợ con hoài à. Đừng cho nó, chừa nó ra. Cho nên là cái hồi hướng đó, nó tập cho mình điều thứ nhất là không ích kỷ, thứ hai là mình bỏ đi được cái tôi của mình, bỏ đi cái bản ngã của mình. Mình tu bao nhiêu mình hướng đi cho tất cả mọi người thì mọi người với mình công đức nó như thế nào? Bằng nhau. Để mình thấy mình có bao nhiêu công đức mình chia ra mọi người hết. Để mình không thấy rằng là mình tu lâu, cái nhiều người tu lâu cái vên mặt lên trời nghĩ tôi tu niệm Phật mấy mươi năm rồi cho nên là lúc nào đi cũng nhìn lên trời không. Cho nên có nhiều người hỏi chị đi chùa bao lâu rồi? Ừ, tôi tu đi chùa tu niệm Phật mấy mươi năm rồi, nhưng mà đụng lên cái bắt đầu nổi sân đùng đùng. Cho nên là mình tu mấy mươi năm như vậy nó không có cái chất liệu gì trong đó hết. Cái chính tu là phải chuyển hóa được phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Tụng cái bài hồi hướng tụng sao cho nghe nó thấm, nghe sao cho nó có lòng từ bi trong đó. Chứ đừng cái mà phong quanh công đức tổ thắng hạn vô nguyện thắng phước gia hội ước vô nguyện pháp giới cho chúng sanh, đọc kiểu đó chúng sanh nó nghe nó chạy hết rồi, đâu dám đứng lại nhờ công đức nữa. Tụng vừa phải thôi. Niệm Phật công đức vô biên, sinh đêm hồi hướng mọi miền gần xa, chúng sanh pháp giới bao la, đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền. Vân vân và vân vân còn rất là nhiều. Cái bài hồi hướng, chúng tôi nghĩ mình tu trong bài hồi hướng thôi á, cả cuộc đời làm không hết rồi. Chúng tôi nghĩ quý vị trong một thời kinh của mình á, làm tu tập cả một cuộc đời á, làm hết ý nghĩa trong một thời kinh đó là chúng tôi nó làm không hết rồi. Nếu người nào học Phật học pháp mà thấu đáo đó thì trong một bài kệ một câu kinh có thể cả cuộc đời không làm được, không làm nổi được. Ví dụ như câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, mà mình dịch là ra bây giờ tiếng Việt mình cụ thiện siêu dịch đó là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật, đúng là cái câu đó ở giữa phải có dấu phết mới đúng. Phật phết là chúng sanh tánh thường rỗng lặng, nhưng mà thường các nhà phiên dịch bây giờ bỏ dấu phẩy quên, các thầy nhiều khi các người in ấn chứ xin lỗi người phiên dịch thì hiểu đó, nhưng mà cái người in ấn không hiểu được cái bài kệ này. Phật phải phẩy một cái là chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là Phật và chúng sanh có chung một cái tánh đó là rỗng rang và yên lặng. Rỗng rang tức là nó trống không, không có cái gì hết, tức là lý tánh bát nhã đó. Rỗng, rỗng rang tức là Phật chúng sanh tánh thường rỗng mà lặng, lặng là yên, là thanh tịnh đó, là Phật và chúng sanh có chung một cái tánh đó. Cái câu nguyên văn của nó là năng lễ sở lễ tánh không tịnh, tức là năng lễ là mình là người đảnh lễ, sở lễ là ai? Là Phật, là Bồ Tát. Sở lễ là người được lễ, tánh là gì? Là rỗng không, tịch là yên lặng. Cho nên cụ thiện siêu dịch rất là hay, dịch thoát ra khỏi chữ nhưng mà ý thì không sai. Quý vị tu để cả cuộc đời có thấy tánh mình rỗng lặng không? Có rỗng và lặng không ạ? Rỗng hay không thì chưa biết, nhưng mà lặng là chắc chắn là không rồi. Thầy sư trụ trì hay là quý thầy quý sư cô mà đi ra khỏi hội trường là có lặng không? Không có lặng nổi, nó giống cái chợ làm sao lặng được. Vì vậy cho nên là quý vị thấy trong cái bài hồi hướng phát nguyện, hồi hướng là có phát nguyện trong đó. Hàng đêm phát nguyện nhiều lắm, nhưng mà một phần 1.000 trong lời nguyện làm chưa tới. Nguyện tiêu ba chướng não phiền mà. Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời. Quý vị khai trí tuệ được bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu rồi? Khai có trí tuệ nhưng mà khai riết rồi là mất cái chữ U rồi. Nó còn trí tệ. Cho nên là phát nguyện phải biết phát nguyện vừa, vừa tầm, vừa sức. Đừng phát nguyện to tát quá rồi làm không nổi rồi bỏ chạy, xù với Phật luôn. Nhưng nói thật ra bản chất con người mình có hai thứ, đó là lý trí và bản năng. Nó có hai thứ. Bản năng của mình là gì? Ham muốn đủ thứ, rất gọi là thích đủ thứ đó. Thứ gì cũng thích, ham muốn đủ thứ, thứ gì cũng muốn. Tất cả ngũ dục lạc trong cuộc đời này, tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ, là hầu như năm món đó, món nào mình cũng thích hết. Không có món nào mình chịu bỏ hết đâu. Bỏ không được, nhưng mình người tu Phật đâu phải là bỏ thứ đó, mà bớt đi vừa đủ. Cho nên mình tu phải là biết đủ là vậy đó. Không phải người tu rồi là không ăn, người tu là không ngủ, người tu phải là không có uống, nhưng mà biết vừa đủ. Chứ đừng ăn rồi, khi có ăn ngon mặc đẹp rồi lại bày ra thèm đủ thứ, rồi phải bày ra những món độc, phải giết con này mà phải giết cho nó đau đớn. Phải có những người thèm những món rất là độc mà trước khi ăn phải làm cho chúng sanh nó đau khổ, nó quằn quại mới thấy, mới thỏa cái gan của mình, thỏa cái cảm giác của mình, rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên rằng là mình khi hứa với Phật cái gì thì phải biết, biết vừa sức. Và con người mình biết là nó có vừa bản năng vừa lý trí, cho nên lỡ như mà hứa rồi mà thất là hứa với Phật thì có nên làm lại không? Có làm lại không ạ? Thì làm lại chứ. Làm sai, làm thua cuộc. Cái người chạy mà thua cuộc, người đang đi trên đường mà ngã xuống thì nằm luôn hay đứng lên đi nữa? À, đứng lên đi nữa. Mình phát nguyện mà làm không được thì rồi, chọn một lúc nào đó thuận tiện phát nguyện làm lại. Đừng bao giờ mặc cảm hết. Bản năng chúng sanh của mình, mà giống như mà Nguyễn Khuyến ông nói về cái tật uống rượu của ông đó. Ông nói là những lúc say sưa cũng muốn chừa. Tức là nhiều khi say sưa rồi thấy mình sao? Thấy xấu quá, cái người say xỉn nó xấu quá đi. Những lúc say sưa cũng muốn chừa, nhưng sao? Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa. Đó, nhiều khi đó là cái điều là người ta nói thật cái nỗi lòng người ta đó. Những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng mà tánh thì lại hay ưa. Hay ưa đến nỗi không chừa được. Nói chừa nhưng mà cũng chẳng chừa. Đây là một cái bản năng rất là trần tục của con người, mà đó là sự thật. Trong mỗi con người mình đều như vậy hết. Mỗi người có cái thói xấu, có người vì rượu, có người vì nhan sắc, có người vì ăn uống, có người vì ngủ nghỉ, có người vì danh tiếng hay cái gì đó, có người vì tiền tài, vân vân. Mỗi người đều có. Nặng năm món đó, mình nặng một món nào đó, và những lúc cái thôi bỏ đi nhưng mà lại bỏ không được. Nên những lúc say sưa cũng muốn chừa, mà muốn chừa nhưng mà tánh lại hay ưa, mà hay ưa đến nỗi không chừa được. Nói chừa nhưng mà lại chẳng chừa. Nhưng mà nói cho mình tu đừng cái kiểu đó. Đừng có nói chừa hoài rồi chừa không được, cái đó là tự đau khổ. Nhưng thật sự ra mình không chừa. Mình tham muốn càng nhiều những điều đó, mình không chừa những điều bất thiện ra đó, thì đau khổ là ai mang? Bản thân mình mang, và người thân của mình mang lấy. Và khi phát nguyện, quý vị phải tin ở một điều, khi mình phát nguyện rộng lớn, mình sẽ có sự gia trì. Nếu mình phát nguyện thiện, phát nguyện đúng đắn, thì mình sẽ có sự gia trì của chư thiện thần và chư hộ pháp. Và để cho mình thêm sức mạnh đó, thì mình nên nguyện mười phương chư Phật, chư Long thần, hộ pháp, chư thiện thần đó, giúp sức cho mình để mình làm tròn cái lời nguyện này. Để thứ nhất là mình diệt cái đau khổ cho bản thân mình vơi bớt cái đau khổ cho mình, làm hạnh phúc cho những người xung quanh mình, và đồng thời cái nghiệp lực mình được nhẹ nhàng. Mình nên nguyện đến điều đó. Tại vì khi làm việc gì á, mà nghe có cái bậc vô hình nào đó hộ trì, tự nhiên mình có sức mạnh mẽ dữ lắm. Giống như đi trong tối ban đêm mà tới chỗ nào tối tối, quý vị có sợ ma không? Có sợ ma không ạ? Có không? Có ai nói là con không sợ ma không? Đi vào nhà cốt của chùa mình, bữa nào cúp điện, nhà thờ cốt á, đi vào đó, lúc đó nghe nó lạnh không? Nghe nó rất là lạnh, cúp điện không có quạt, không có mấy lạnh mà nghe lạnh ngắt hay. Nó lạnh là vì sao? Sợ quá nó lạnh. Nhưng mà lúc đó nhiều người nói chứ nếu mà có ma niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là tự nhiên là có Bồ Tát Quán Thế Âm là ma nó không dám hiện hình, ma nó không phá quấy mình, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là niệm Án Mani Bát Di Hồng tự nhiên sao? Tự nhiên nghe nó có Bồ Tát Quán Thế Âm hộ trì tự nhiên nó vững lòng đi ngang qua đó, tự nhiên đi tỉnh queo à. Chứ còn không mà đang đi mà nghe con mèo nó nhảy một cái thì sao? Ngã là xỉu liền. Cho nên là nếu như mình phát nguyện mà mình tin là có một sự gia trì của một năng lực vô hình nào đó, đó tự nhiên mình vững vàng ra mà mình làm rất là tinh tấn. Mình luôn luôn khi phát nguyện mà nên nguyện mười phương tam bảo và chư Long Thần hộ pháp giúp sức cho mình. Nhưng mà quý vị có bao giờ phát nguyện sai lầm chưa? Nguyện là một lời hứa. Có bao giờ hứa với Phật chuyện gì sai không ạ? Quý vị nghĩ có ai hứa với Phật mà hứa một lời hứa bị sai lầm không? Có không? Ví dụ như nhiều người nói thưa Phật, nếu như mà cho con trúng số đề là chiều này con về con cạo đầu. Vậy là phát nguyện như vậy là sai lầm hay là đúng? Hay nhiều người nói Phật cho con trúng số là con cúng con heo quay, có gì đúng hay sai ạ? À? Phát nguyện như vậy là sai lầm rồi. Có nhiều người không biết hứa với Phật cái gì đó, nó là phát nguyện là hết bệnh là sẽ xuống tóc. Và đến chùa nhờ yêu cầu chúng tôi là xuống tóc giùm cho. Chúng tôi nói là hồi nào bây giờ chúng tôi xuống tóc là phải xuất gia luôn à. Chứ xuống tóc không xuất gia là không được. Tại vì sao? Xuống tóc mà không xuất gia đó, mang cái đầu mà tròn như thế này mà ra ngoài quán cà phê và quán nhậu mà ngồi, người ta tưởng đó là ông sư thì sao? Bôi nhọ cho đạo Phật của mình, người ta cười, người ta tưởng là các sư thầy thì sao? Thì rất là nguy hiểm. Nên chúng tôi không làm gì đó. Chúng tôi nói nếu như phát nguyện đi xuất gia, vào chùa ở xuất gia, chúng tôi sẽ xuống tóc cho. Chứ còn xuống tóc mà cái kiểu này là sai lầm, Đức Phật không có dạy điều đó. Mà nếu như mình xuống tóc chỉ bằng mình làm việc phước thiện, mình làm cúng dường, mình đi làm công quả gì đó, công đức nhiều hơn, chứ xuống tóc đâu có công đức gì đâu. Không hề có công đức gì hết rồi xuống tóc để làm cái gì? Cho nên rất nhiều người không biết phát nguyện cho bản thân mình hết bệnh, cầu nguyện Phật cho cha cho mẹ mình hết bệnh, hay cầu nguyện trúng số độc đắc gì đó không biết nữa. Mà có được như ý hay không đó, phải xuống là yêu cầu thầy xuống tóc cho không. Mà quý vị nghĩ mình cạo cái tóc này ra Phật có được cái gì không? Nó có lợi cho ai không ạ? Không có lợi cho ai hết. Còn các thầy xuất gia Đức Phật phải bắt phải bỏ đi tóc là gì? Thứ nhất là để mình gì? Mình xem thường cái thân mạng của mình. Mình không để mình bớt cái yêu chuộng cái thân thể của mình. Cuộc đời này con người vì yêu chuộng thân thể mà tạo ra nghiệp. Cạo tóc đi là bớt yêu chuộng cái thân thể của mình. Đỡ, với lại thứ hai là đỡ tốn dầu gội. Đức Phật là yêu cầu điều đó chứ không. Điều thứ ba, một điều nữa là Đức Phật cũng rất là tinh tế. Các thầy mà cạo tóc lại ra đường là đi muốn làm điều gì, đi trong đám đông tự nhiên nổi mình lên à. Mình có muốn làm bậy cũng không làm được. Mình là nơi mọi người đều để mắt đến, cho nên muốn làm bậy không làm được. Chúng tôi nói quý vị, Đức Phật mình chế ra cái gì Ngài phải nói là siêu việt. Mình nói là siêu là không nói, mình nói siêu là hư thừa. Tại vì đó là thầy của mình. Học trò đi khen thầy là một chuyện nó hơi dư thừa đi. Tại vì nếu là mình không tôn kính thì mình đâu có trọng lâm thầy. Mình tôn Ngài là Phật, là bậc thế tôn của mình, mình khen này. Nhưng mà thật sự là như vậy, đúng không? Mọi thứ Đức Phật chế ra cho hàng đệ tử là Ngài thấu đáo, gọi là tình phàm lý thánh. Ngài rất am hiểu về tất cả mọi thứ. Cho nên này hôm nay là các thầy xuất gia mà nhờ đó mà nhiều khi có muốn buông lung, có muốn làm bậy gì nữa cũng không làm được. Khó lắm. Cái mục đích Đức Phật bắt hàng đệ tử là cạo bỏ râu tóc là vì mục đích này, chứ không phải cạo tóc đi là nó được cái công đức gì. Mà mình đừng cái hứa với Phật, nếu mình phát nguyện sai lầm thì mình có nên sửa lại không ạ? Có nên sửa lại không? Sửa lại. Trước đây không có người hướng dẫn mình phát nguyện sai lầm, thì khi gặp một bậc minh sư nào đó lý giải cho mình, mình hãy đến Đức Phật. Trước đây con mê mờ cho nên con nghĩ việc đó là hay, con phát nguyện Đức Phật, bây giờ con xin phép con rút lại lời nguyện đó. Con xin nguyện là một lời nguyện khác, nó có lợi cho con, nó có lợi cho mọi người, hoặc là có lợi cho đạo pháp. Phát nguyện là một lời nguyện khác. Theo như quý vị nghĩ mình rút lại lời nguyện Đức Phật có buồn mình không? Có giận mình không ạ? Không bao giờ giận ha. Thứ nhất là Đức Phật đâu còn tham sân si mà giận hờn, có đúng không ạ? Thứ hai đó là Phật mà thất tình lục dục đại đứa không còn, làm gì có giận hờn. Từ bi hỷ xả lúc nào cũng ngập tràn trong đó hết. Chúng tôi nhớ một câu chuyện mà cái người phát nguyện mà gọi là sai lầm, có thể cho mình có thể nói là người đầu tiên phát, cái người đầu tiên phát nguyện sai lầm trước Đức Phật, quý vị biết là ai không? Em cùng cha khác mẹ với Đức Phật á, A Nan Đà. Nan Đà, ông Nan Đà là một người ngày xưa thì khi Đức Phật đi xuất gia thì ông Nan Đà là người sẽ kế vị ngai vàng. Mà nhiều khi mình đọc lại lịch sử mình nói là Đức Phật mà nhiều khi đúng chỉ có Phật làm nổi, không ai làm nổi. Ông Nan Đà là một người, ông rất là đẹp, ông đẹp trai lắm, và ông cưới một người vợ là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ vào đó. Mà Đức Phật mình quá độ em thì không quá độ sớm, không quá độ muộn, đúng ngày đám cưới đi đến để quyết định quá độ thằng em đi xuất gia. Quý vị nghĩ có ai như Đức Phật mà không? Nhưng mà Đức Phật cảm thấy lúc đó cơ duyên nó chín mùi rồi, lúc đó mới làm được. Chỉ có Đức Phật quán chiếu căn cơ và cơ duyên Đức Phật. Chứ ai mà đi quá duyên người xuất gia ngay trong đám cưới người ta bây giờ. Nan Đà đứng trên lầu thấy Đức Phật đến ôm bình bát đến nhà khất thực, gọi là hoàng huynh của mình mà. Ngày xưa gọi, ông gọi là hoàng huynh chứ ông không gọi là Đức Thế Tôn. Gọi hoàng huynh cho nó thân mật. Đến thì hai vợ chồng đang trang trí chuẩn bị làm đám cưới. Bữa sau đãi khách ấy, thì ông mới nói với cô vợ, nói cho em đứng đây thì anh chạy xuống để lấy cái thức ăn gì cúng dường cho hoàng huynh, hoàng huynh đến để khất thực. Ông vào ông lấy, ông mới ra ông nhận cái bình bát Đức Phật. Ông vào ông bới một bát thức ăn thật là ngon, ông bưng ra. Bưng ra mới định đưa cho Đức Phật, Đức Phật quay lưng Đức Phật đi, Đức Phật không nói một lời. Cứ đi lững thững như vậy, điềm đạm như vậy. Cái oai lực của Phật nó lớn quá. Ông Nan Đà không dám lên tiếng là hoàng huynh hay Đức Thế Tôn nhận bình bát, không nói được. Lúc đó tự nhiên miệng ngậm lại không nói được. Giống như mình gặp cái người nào uy đức lớn quá, mình đến đó mình định thưa chuyện gì mà tự nhiên mình đến đó cái miệng mình giống như bị dán keo 502 mở không ra. Nói không được. Ông Nan Đà cũng vậy, đến không biết làm sao nói. Ông đi mà ngặt cái nở mới đi được đoạn thì cô vợ trên lầu kêu chứ. Kêu anh ơi anh đi lẹ về nghe, chứ ngày mai còn nhiều việc lắm. Ông mới nói vói là người vợ, được rồi anh chỉ về đến tinh xá là anh quay lại về liền thôi. Đức Phật đi vào tinh xá xong rửa chân ngồi lên, Nan Đà đem cái bình bát để một bên, quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật là định đi về, đảnh lễ ba lễ xong mới đứng lên. Đức Phật hỏi cho em xuất gia được không? Mà không biết là cái cơ duyên của Nan Đà với Đức Phật nó như thế nào mà lúc đó thì ông Nan Đà bật lên nói dạ được, liều mạng dễ sợ. Mới vừa nói tiếng được, Đức Phật kêu chư tăng đến cạo tóc ngay. Xuất gia một cách cực kỳ nhanh, cạo tóc xong đem về. Quy tắc những người hoàng thân quốc thích ngày xưa khi xuất gia phải đóng cửa phòng 3 ngày để suy nghiệm, để rũ bỏ cái thân thế uy danh lỗi lạc của mình, để bớt cái bản ngã mình đi. Ông Nan Đà là thái tử mà cũng bị như vậy, cạo tóc xong đem vào ở riêng một cái cốc ở trong tinh xá để ngồi suy ngẫm. Người ta thì suy ngẫm, còn ông thì gì? Nhớ vợ kinh khủng, không biết làm sao được. Sau ba bữa Đức Phật mới kêu đến. Đức Phật nói chứ ở nhà em mới xuất gia chưa có chứng quả, ở nhà dọn vệ sinh không có đi khất thực được. Ông nói chứ ông đồng ý, tại ông nhìn cái sân tinh xá thì cũng bé bé con thôi, cái này quét Đức Phật đi khất thực phải một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ mới về. Giờ đó mình quét xong cái sân mình chạy bỏ chạy về nhà với vợ mình, làm sao Đức Phật biết được. Nhưng mà ngặt cái nổi, cứ quét đằng trước rác ở đằng sau, ở đằng sau ở đâu nó lại xuất hiện, cứ quét đằng trước ở đằng sau nó lại xuất hiện. Và quét một hồi, quét cả nửa tiếng mà vẫn không sạch, tức quá định quẳng cái chỗ là bỏ chạy cho rồi, chứ không cần kệ nó sạch nó dơ kệ nó, chạy về thăm vợ nó nhớ quá. Mới vừa chạy ra tới cổng thấy Đức Phật tăng đoàn lù lù đi về hết đi. Ngày hôm sau Đức Phật sai chuyện rất là nhẹ nhàng hơn, Đức Phật đem cái bình bát, cái bát thọ trai của Đức Phật đó, ăn cơm, bát ăn cơm đưa đi ra ngoài đó rửa sạch, múc cho Đức Thế Tôn một cái bát nước đem để vào trong thất đó. Việc rất nhẹ nhàng. Ông này thấy đơn giản, rửa cái bát, múc bát nước này 5 phút chứ nhiêu, rồi còn thời gian là chạy được rồi. Bữa nay là khỏe rồi, mừng hết, rất là hí hửng. Nhưng mà ra rửa cái bát xong, múc một thùng nước đổ vô, mà đổ hết thùng nước mà cái bát nó vẫn có lưng chừng có nửa bát à. Cái đổ bao nhiêu nó cũng nửa bát, nó không đầy lên. Đổ máy, đổ toát mồ hôi luôn, xách nước toát mồ hôi mà vẫn không đầy. Tức là kệ nửa bát cũng được, xách vô để đó rồi chạy đi về thăm vợ đó. Thì mới để cái bát quay lưng ra, thấy Đức Phật lù lù đứng ở sau lưng rồi. Đức Phật chơi rất là ngặt. Rồi Đức Phật cảm thấy thằng em này mà để nó như thế này, nó tu không xong mà nó ốm o gầy mòn, nó tương tư, nó nhớ vợ, nó sẽ chết. Đức Phật mới, bữa đó Đức Phật biểu là nắm cái chéo y Đức Phật. Đức Phật mới dùng thần túc đi lên quả trời. Giống như mình bây giờ đi máy bay phản lực đi lên trên trời. Lên quả trời á. Mà trước khi đi lên quả trời thì đi ngang qua đỉnh núi Tu Di, có một con khỉ nó bị sứt môi, nó bị lát rất nhiều nơi. Nó sứt môi, nó xích ở chỗ gốc cây, nó đứng ở bên gốc cây. Đức Phật mới chỉ con khỉ nó hỏi này, này Năng Đạt, con khỉ này với vợ em ai đẹp hơn? Đức Phật mình hỏi nhiều câu ngắn dễ sợ luôn. Mà ông Năng Đạt ông cũng bực. Ông nói Đức Thế Tôn cũng vừa phải thôi, chứ vợ em là hoa hoa hậu của thằng Ca Tỳ La Vệ mà, đẹp cả hàng ngàn lần con khỉ này. Chứ con khỉ này là cái gì? Con khỉ lành lặn mà nó chưa đẹp bằng vợ em. Có gì con khỉ này vừa lát rồi sức môi nữa. Đức Phật không nói gì hết. Bay lên đến cung trời. Ôi anh Năng Đà lên đến cung trời rồi thì thần trí mê mờ, tiên nữ đẹp quá và không muốn về. Lang vang đó, Đức Phật vào ở trong Diệu Pháp Đường gặp vua cung trời Đấu Xuất, không biết làm gì đâu, tí xíu đi ra liền. Đức Phật bảo A Nan đi về gấp, tại vì một ngày ở trên này là bằng trăm năm ở dưới trần gian rồi. Đi về. Anh không chịu về. Phải em ở luôn trên này đi. Đức Phật ở luôn trên này làm gì? Nó dạ, tiên nữ đẹp quá. Ông rất là thật thà, tiên nữ rất là đẹp. Thế sao ông hỏi chứ đẹp hơn vợ em không? Không đẹp hơn vợ em nhiều. Mà em đâu có bằng tiên nữ được. Hỏi nếu đem vợ em mà so với tiên nữ thì sao? Ông ngẫm nghĩ mãi, ông không biết làm sao ông so sánh được. Ông là nếu mà lấy vợ em mà so với tiên nữ đó thì cũng giống như lấy con khỉ sức môi đó so với vợ em vậy đó. Nhiều cái đọc sử mà mình, cái người xưa có nhiều cái mình đọc rất là tức cười. Đức Phật nói vậy thì cố gắng đi, về tu đi rồi đắc tứ thiền, ngũ thiền sẽ được lên trên cõi trời Đấu Xuất này, sẽ được sống với tiên nữ. Ôi anh ta nghe khoái quá. Về bắt đầu từ đó lo chăm chỉ tối ngày lo ngồi thiền. Cứ lo ngồi thiền sám hối tối ngày để nhất quyết để được lên cung trời. Mà tu mãi cái chứng quả A-la-hán, cái phát nguyện ra là cảm thấy là lúc chứng quả A-la-hán thì sao? Tham dục mất hết rồi. Tham dục mất hết là hiểu được rồi, cái sắc dục cuộc đời nó chỉ là giả tả mà thôi. Thì lúc đó mới đến đảnh lễ Đức Phật thì cho con xin rút lại lời nguyện ngày xưa là nguyện sanh về cung trời, bây giờ không muốn nữa. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật rất là mỉm cười, rất là hoan hỷ. Cho nên rằng là mình phát nguyện, mình thề rằng là mình không đội trời chung với ai đó. Mình thề mình sẽ là không gặp mặt ai đó. Có nhiều người bạn bè, vợ chồng, anh em gì ghét nhau nói chứ tôi thề là thật ha, bao giờ mà trái đất niêm mà nó đổi ngược là đảo ngược là tôi mới gặp mặt ha, phải không? Còn không đó, đến ngày bây giờ mà tôi mà đến hồi mà tôi tắt thở tôi cũng không bao giờ muốn thấy mặt ông hay không mà. Hay là có nhiều người nói là, hay là giờ tôi là thà là tôi bao giờ tôi tắt thở tôi cũng không muốn thấy mặt bà hay vân vân này. Mà lỡ mình phát nguyện như vậy, hôm nay mình tu, mình có những cái lời hứa đọc như vậy, hôm nay mình xin ra. Thôi cho con bỏ lời hứa đó, con không hứa kiểu đó nữa. Quý vị tin có những người căm tức á, căm tức con cái nha. Cuộc đời có những con người sân si nặng dễ sợ. Mà đứng trước bàn thờ ông bà là thề là con từ con nhỏ này, đọc họ tên nó lên đường hoàng nha, từ đứng trước bàn thờ gia tiên á. Từ con gái, không biết là con gái vì cái điều gì đó mà từ. Mà dù con chết con cũng không muốn thấy mặt nó. Mà quý vị biết á, khi đó chúng tôi mà bà mất thì con của bà thì có cái người con trai biết có người hết pin là được, có là được. Ở trong các người con của bà có một người con trai thì hiểu đạo, anh mới thỉnh chúng tôi đến tụng kinh. Mà quý vị biết rằng cô con gái của về cũng mới vừa đốt ba cây hương lên là nghe cái quan tài nó xì mùi ra, hôi thúi quắc luôn, nghe mùi ngay tức khắc. Hết pin.
Dạ, chúng tôi nhớ lúc đó thì ông sư huynh chúng tôi á, khi mới vừa, người con gái mới vừa về đốt ba cây hương là nghe mùi từ quan tài nó bay ra rồi. Mà đó là cái triệu chứng của cái người chết là cái gì quý vị biết không? Nổi sân. Người ta nổi sân, người ta không vừa ý đó. Ông có nói chúng tôi không đây? Tụng kinh xong hoàng kinh cuốn tượng đi về, không tụng kinh cho bà này nữa. Tại tụng cho bà không giờ mới siêu đâu mà tụng làm gì. Chúng tôi mới nói thôi, tụng người chết không siêu mà người sống nó nghe nó siêu cũng được rồi, kệ nó. Chứ giờ người chết đã chết rồi, bà nổi sân bà nổi rồi, nhưng mà người sống người ta muốn nghe an ủi linh hồn. Người chết là chuyện nhỏ, nhưng mà an ủi cái người còn sống mới là quan trọng. Thôi bây giờ mình tụng không cần người chết nghe, tụng cần cho người sống nghe được rồi. Cho nên rằng là quý vị thấy, mình đừng bao giờ thề đọc, đừng bao giờ từ ai hết, đừng có bao giờ mà gọi là mình kiên quyết không chấp nhận ai đó. Mà nếu như mình điều đó là điều do sân hận, do hận thù, mình ý thức được, mình phải sửa đổi lại. Cho nên phát nguyện phải vừa tầm của mình, và nếu có những lời phát nguyện sai lầm phải rút lại. Những lời nguyện không mang lợi ích cho mình, những lời nguyện không mang lợi ích cho mọi người, và những lời nguyện nó không góp giúp gì cho cái sự tu tập của mình hết, thì làm ơn bỏ đi. Có những người phát nguyện ăn chay 3 tháng, ăn chay mới có tháng thì vô bệnh viện nằm. Rồi chúng tôi đến thăm mới than thở, thầy cũng lỡ hứa với Phật rồi, mà như mà về mà cũng tiếp tục cũng ăn chay nữa thì con nó không cho. Mà điều thứ hai á, mà ăn chay nữa thì bác sĩ cũng không cho, mà thứ ba nữa ăn chay nữa chắc là quy tiên trước khi là quy y rồi, mà chắc chắn là sẽ quy tiên thôi. Thì chúng tôi nói là một thì tiếp tục ăn nữa, và hai, một là điều chỉnh lại dinh dưỡng trong vấn đề ăn chay phải kỹ lưỡng, thứ hai là nếu mà điều chỉnh vẫn không tốt được nữa thì dừng. Tại vì sao? Đó là lời nguyện nó vượt qua sức của mình không làm nổi thì thôi, kiếp này nghiệp lực con nặng nề, con chỉ làm tới đây rồi, những thứ còn lại để kiếp lai sinh, kiếp tiếp tục con làm nữa. Quý vị nghĩ là một người tu bao nhiêu kiếp mới thành Phật? Bao nhiêu kiếp à? Bao nhiêu nè, ai nói chính xác được con số không à? 3 A Tăng Kỳ. 3 A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ có nghĩa là gì? 3 Tăng Kỳ là vô lượng vô biên đó. Nhiều quá không có con số tính được. Cái Đức Phật gọi là con số là A Tăng Kỳ, đó là nó nhiều vô lượng, không có số nào ghi nổi. Và 3 cái A Tăng Kỳ như vậy. Nghe nói nghe ớn không? Có sợ không? Sợ hả? Sợ đâu phải là đệ tử Phật. Nhưng mà qua 3 A Tăng Kỳ là thành Phật. Nhưng một người hết, nhưng mà mình tu mình diệt hết tham sân si là mình còn đau khổ nữa không? À, chỉ cần diệt hết phiền não đi là hết đau khổ rồi. Tuy chưa thành Phật nhưng mà đau khổ đã hết. Đi trong sanh tử mà đau khổ đã hết thì có ngại gì không ạ? Không có gì phải ngại nữa đâu. Nói thì nghe ghê gớm thế nhưng mà không đến nỗi ghê gớm. Nhưng Đức Phật mong mỏi điều gì ở chúng sanh? Vì điều gì Đức Phật ra đời? Ngộ nhập Phật tri kiến là gì? Khai thị trước nè, rồi ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ nhập là giai đoạn cuối cùng. Ngộ nhập Phật tri kiến là gì? Là thành Phật đó. Ngộ nhập Phật tri kiến là để thành Phật đó. Cái bổn hoài lớn nhất của Đức Phật, và Đức Phật mong mỏi lớn nhất là muốn chúng sanh nó được bằng như mình. Mục đích Đức Phật ra đời chỉ bấy nhiêu đó. Tất cả giáo pháp của Phật là những nấc thang và hướng cho chúng sanh đi đến, đi dần lên bằng với mình. Vãng sanh về Tây Phương là đã xong chưa? Về đó làm gì nữa? Về đó làm gì? Tu tiếp, đúng rồi, vậy đó tu tiếp. Tu đến hạng bất thối, đến khi vào Bồ Tát bất thối phải đi vào trần lao để độ chúng sanh, để viên tròn hạnh nguyện, và đến cái mục đích cuối cùng là gì? Thành Phật. Đúng chưa? Cho nên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành Phật đạo là thành gì? Thành Phật. Đó là cái câu kệ nó rất là hay. Bây giờ có nhiều người sửa lại nguyện, đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều sanh về tịnh độ. Đúng là cái tâm mình càng ngày càng nhỏ này. Cái mục đích của Đức Phật là muốn mình thành Phật, chứ không phải muốn mình vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương là một mục đích ngắn thôi. Có ai tụng kinh Pháp Hoa, quý vị có đọc đến cứu cánh và hóa thành chưa? Hóa thành là gì? Chỉ là một cái trạm dừng chân tạm nghỉ mà thôi. Rồi để tiếp tục đi. Đi nữa chẳng phải về đó là xong phim hết rồi. Không phải là đến đó là hết rồi đâu. Chưa. Còn dài lắm. Nhưng mà lên đến đó tu đến bậc bất thối là có đi vào đến trần lao, đi vào trong biển khổ. Nhưng mình có bị khổ không? Lâu đó mình không có bị khổ nữa, không bị phiền muộn, không bị phiền não nó nhấn, nhấn chìm. Như vậy hãy nguyện, phát nguyện vãng sanh về Tây Phương. Và phát nguyện gì nữa? Tín nguyện hạnh. Nhưng mà ngoài phát nguyện về Tây Phương còn phát nguyện gì nữa? Phát nguyện gì? Phát nguyện rồi mà lại quên rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Là quý vị phát nguyện thành gì? Thành Phật. Phát nguyện rồi đó nghe, ai cũng đọc hết rồi đó. Nhớ giữ lời hứa ha. Nhưng mà trong cuộc sống này biết giữ lời hứa là con người đó như thế nào? Sẽ thành công rất nhiều. Uy tín người đó sẽ rất lớn. Và cuộc đời người đó sẽ được mọi người quý mến. Cái người mà hứa rồi quên rồi gọi là hứa cụi đó, thì người đó riết không ai chơi được. Và không ai dám giao một trách nhiệm gì cho mình hết. Giao cho mình hứa làm được không? Dạ làm được, yên tâm đi mai là xong, yên tâm. Tuần sau là xong. Nhưng mà sao? Mãi mãi không thấy đâu hết. Cái người như vậy không dùng vào đâu được quý vị ạ. À. Nếu mình mà không tôn trọng lời hứa thì tức là gì? Mình khiến cho người khác không tôn trọng, không tôn trọng mình. Người nào đánh mất lời hứa là đánh mất cái giá trị con người mình đó. Người càng biết giữ lời hứa là giá trị người đó càng cao. Cho nên có nhiều người, người ta gọi là ta giữ lời hứa như mạng sống. Cho nên là cẩn thận trong cuộc sống này, phát nguyện cũng như hứa với ai điều gì, cẩn thận, phải cẩn thận. Nhưng mà hứa lỡ rồi mà sắp sửa đến ngày thi hành lời hứa mà chưa xong nữa sao? Cảm thấy không làm nổi thì như thế nào? Khất hứa phải khất sớm để người ta còn chuẩn bị kịp. À, định hứa là ngày mai là ghé đón chị đi chùa nha. Người ta 8 giờ ghé đón đi chùa. Người ta không đi xe buýt, người ta không đi xe ôm, người ta ngồi tới chờ mình. Tới gần 8 giờ kém mà điện thoại giờ trời ơi không đi được. Lúc đó người ta làm sao người ta đi được nữa? Làm sao kịp giờ nghe pháp? Cho nên nếu cảm thấy nguy cơ không giữ lời hứa được thì làm ơn phải khất hứa cho sớm để người khác chuẩn bị. Và dù là hứa với Phật hay hứa với chúng sanh, hứa với người bình thường đều phải trân trọng hết, đều phải trân trọng. Và dù hứa với Phật mà không thành công thì đừng nên mặc cảm. Đừng nên mặc cảm là mình dở, đừng mặc cảm tệ rồi bỏ cuộc không. Làm không được thì phải làm lại. Tu là vậy mà. Người ta gọi tu là gì? Leo lên được 3 bước thì sao? Tụt xuống lại 2 bước rồi. Nhiều khi tu tinh tấn ngon lành được 2-3 ngày thì sao? Mấy ngày sau mệt quá nằm đuối đơ luôn. Hoặc là tu tinh tấn được 2-3 ngày thì 3-4 ngày sau thì sao? Ham chơi đi chơi quên mất luôn. Nhưng mà đừng nản lòng. Hãy cố gắng làm lại từ đầu, đừng nản lòng. Cho nên nguyện hay là hứa với Phật là điều cần thiết của việc tu tập. Vì khi mình hứa điều gì đó với ai đó, chứ đừng nói là hứa với Phật, thì mình sẽ có năng lực là gì? Cố gắng làm cho bằng được. Và từ đó nó có cái năng lực, nó làm cho mình tinh tấn hơn và tu nó mau có kết quả hơn. Như vậy là nguyện hay là lời hứa trong cái việc tu tập là điều cần thiết. Là điều cần thiết. Không phải riêng tu tập, bất cứ mục tiêu nào trong cuộc đời. Có những người hứa với người khác, nhưng mà có những người tự hứa với lòng mình. Đó. Nhờ cái đó, nó định hướng và làm năng lực để mình thăng tiến vượt bậc. Cho nên lời hứa là điều cần thiết, và giữ lời hứa cũng là điều rất cần thiết của mỗi con người, và đặc biệt người Phật tử phải càng trân trọng hơn nữa. Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn nhiều an lạc và hạnh phúc trong đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.